Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, sau thành công của đợt 1 chiến dịch hòa bình, ta tiếp tục đập vỡ phòng tuyến sông Đà, tiêu diệt các điểm cao 400, 600, Đá Trông, Chẹ, chặn đánh các cánh quân viện trên các trục đường 87, Ba Vì, Mỹ Khê. Quân Pháp nhận thấy không đủ lực lượng bảo vệ phòng tuyến sông Đà nên rút lui toàn bộ, chỉ để lại cụm cứ điểm Đan Thê, La Phù gần Trung Hà, Sơn Tây. Địch dự định sẽ tăng cường phòng ngự tuyến đường số 6 và thị xã Hòa Bình. Qua 20 ngày chiến đấu, ta đã tiêu diệt được bộ phận lớn của quân địch. Đường tiếp tế trên sông Đà của địch bị tê liệt. Đường số 6 bị chia cắt. Quân Pháp ở Hòa Bình đã hoàn toàn chuyển sang thế phòng ngự bị động. Mọi cố gắng của địch lúc này chỉ nhằm khai thông lại tuyến đường số 6 đã bị ta cắt đứt. Cả thị xã Hòa Bình ở thế bị bao vây. Diễn biến của đợt 2 chiến dịch Hòa Bình sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong phần 17 của cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
Với lực lượng không đông hơn đối phương bao nhiêu, trang bị kỹ thuật còn yếu kém, ta chưa có khả năng tiến công tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Hòa Bình. Nhưng chỉ riêng việc giam chân 20 tiểu đoàn địch ở đây trong Đông Xuân 1951-1952 cho các chiến trường khác hoạt động, ta đủ giành một thắng lợi quan trọng. Ta biết rõ kẻ địch sẽ không chịu nằm yên một chỗ nếu chúng nhận ra Hòa Bình không có vai trò một cái bẫy thu hút những cuộc tiến công của quân ta. Ở cứ điểm Hòa Bình, tuy đã được củng cố nhưng vẫn còn là công sự dã chiến. Chúng liên kết với nhau thành một hệ thống nhưng vẫn nằm dài trên những tuyến dài trong khả năng tiêu diệt của bộ đội ta. Trở ngại lớn trong các trận đánh không chỉ là lực lượng chiếm đóng vị trí mà còn là hỏa lực chi viện từ xa của những trận địa pháo được tính toán rất kỹ lưỡng. Tôi đã nhiều lần trao đổi với Bộ Tổng Tham mưu và các đơn vị tìm cách hạn chế sức mạnh phi pháo địch ban ngày cũng như ban đêm. Nhưng hoạt động kiềm chế sức mạnh pháo địch vẫn chưa hiệu quả. Chúng ta chưa có khả năng dùng pháo binh tiêu diệt những trận địa pháo của địch. Trung đoàn 36 nhiều lần đánh tàu địch trên sông Đà chưa thành công. Cơ quan tham mưu đã chỉ thị cho trung đoàn phải rút kinh nghiệm, sớm cắt đường vận chuyển trên sông của địch. Trưa ngày 22 tháng 12, tôi được tin sáng nay 36 vừa bắn chìm một đoàn tàu vận tải của địch cách thị xã Hòa Bình 10 km, tiêu diệt thủy đội xung kích và đại đội yểm trợ đi trên tàu. Lần này trung đoàn đã bố trí trận địa phục kích kéo dài 6 km ở khu vực Lạc Song, Đồng Việt, đón các đoàn tàu từ Bến Ngọc xuôi về Trung Hà. Trung đoàn chiến đấu với sự chi viện của pháo binh. Trận đánh chỉ diễn ra trong vòng 20 phút, bộ đội ta đã tiêu diệt một tàu chiến và 4 cano. Trận đánh ngày 22 đã làm tê liệt tuyến vận chuyển trên sông, được coi là tuyến tiếp tế chính của địch. Sa Lăng vội ra lệnh cắt đứt cuộc hành quân càn quét ở Bắc Ninh, điều gấp hai binh đoàn cơ động số 1 và số 4 trở lại Ba Vì bên hữu ngạn sông Đà. Từ đầu chiến dịch, ta đã tổ chức một cánh quân gồm 2 tiểu đoàn 312 do Trung đoàn trưởng Lê Thủy và Chính ủy Mạc Ninh chỉ huy luồn sâu vào vùng chân núi Ba Vì, Ba Trại, đường 87 với nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch, ngăn chặn những cuộc hành quân từ Sơn Tây tiếp ứng cho Chẹ và Tu Vũ. Thường xuyên tạo một sức ép tại khu vực này, hai binh đoàn của địch lại tiếp tục càn quét vùng Ba Trại. Máy bay địch bắn dữ dội vào nơi chúng nghi có quân ta. Có tin Bộ Chỉ huy Pháp chuẩn bị lập cầu hàng không tiếp tế cho Hòa Bình, vì không riêng tuyến đường thủy, tuyến đường bộ cũng bắt đầu bị uy hiếp nghiêm trọng. Đêm ngày 29 tháng 12, Trung đoàn 141 của 312 do Trung đoàn trưởng Nam Long chỉ huy tiến công điểm cao 400 và 600. Hai trong số ba điểm cao trên núi Ba Vì khống chế một phạm vi khá rộng trên phòng tuyến sông Đà. Tại điểm cao 400, chỉ trong vòng 10 phút, tiểu đoàn 16 đã tiêu diệt xong một đại đội địch, bắt sống 20 tên, hoàn thành nhiệm vụ. Trận đánh điểm cao 600 do tiểu đoàn 11 tiến hành, gặp quân địch chống cự quyết liệt kéo dài tới 3 giờ 30 phút sáng. 120 tên địch chết, 135 tên bị bắt. Ngày 30, Pháp cho quân chiếm lại điểm cao 600, nhưng cuối cùng cũng phải rút. Địch mất một chỗ dựa vững chắc trên phòng tuyến sông Đà. Cũng trong đêm ngày 29, trên đường 21, Trung đoàn 57 của 304 tiêu diệt đồi mồi, vị trí tiền tiêu bảo vệ phân khu chợ Bến do một đại đội Âu Phi chiếm giữ. Đêm ngày 31, tiểu đoàn 400 của Trung đoàn 9 đánh điểm cao Hàm Voi, tiêu hao một trung đội Âu Phi. Đồi Mồi và Hàm Voi là những vị trí rất quan trọng trên đường 21, bảo vệ sườn cho tuyến thị xã Hòa Bình đường số 6. Ở Trung Du và Đồng Bằng, chúng ta đã có dịp kiểm tra sức mạnh, tuyến phòng thủ Đờ Lát và kết quả chính sách bình định của Pháp và Ngụy Quyền đã dồn công sức tiến hành suốt năm qua. Tuyến phòng thủ của Đờ Lát đã ngốn của đội quân viễn chinh 25 tiểu đoàn Âu Phi tinh nhuệ, 1.200 khẩu súng cối, 500 khẩu pháo từ 37 ly đến 105 ly, trên 10.000 súng trường và liên thanh các loại. Nếu như trong suốt kháng chiến chống Pháp, chúng ta không có vũ khí đủ mạnh để san bằng những chiếc bom ke này, nhưng đến nay, chúng vẫn nằm yên giữa đám lau lách ven đường như là dấu ấn chiến tích đáng buồn của Đờ Lát ở Đông Dương. Thì ngay từ sau khi hoàn thành cuối năm 1951, chúng đã chứng tỏ sự bất lực trong việc ngăn chặn hàng trung đoàn đại đoàn của ta ra vào vùng tạm chiếm. Ở Trung Du, ngày 15 tháng 12, Trung đoàn 174 cùng với cả đại đội Sơn Pháo tiến vào địch hậu Bắc Ninh. Đêm ngày 25 tháng 12, một tiểu đoàn của 98 diệt vị trí cầu Ngà. Một tiểu đoàn 174 vừa xâm nhập với cả trọng pháo tiến công vị trí phố mới. Sự có mặt cùng một lúc hai trung đoàn của 316 gây xáo động vùng hậu phương của địch kế cận với Hà Nội trước đó vẫn yên tĩnh. Quân địch nằm yên trong đồn bốt dày đặc, nơm nớp lo sợ một cuộc tiến công. Trung đoàn 176 và 316 ở lại vùng tự do, đề phòng địch đánh lên Lạng Sơn. Thấy chưa có gì đe dọa, đã đưa hai tiểu đoàn vào địch hậu Bắc Giang và Hải Đinh. Một tiểu đoàn luồn sâu tới vùng du kích huyện Yên Dũng Bắc Giang. Một tiểu đoàn về tận vùng Xuyên Hải, Hải Đinh, Tiễu Phỉ và xây dựng cơ sở dọc đường số 4. Ở Hữu Ngạn, đại đoàn 320 và lực lượng vũ trang địa phương khuấy động hai tỉnh Hà Nam và Ninh Bình. Bộ đội địa phương và dân quân du kích bao vây bức hàng hàng loạt vị trí. Ở huyện Lý Nhân, Hà Nam trong một đêm, bộ đội địa phương diệt 4 vị trí địch. 800 vệ sĩ bỏ hàng ngũ trở về với gia đình. Nhân dân các địa phương hăng hái phá tề, xây dựng lại cơ sở đã mất trong năm qua. Chưa đầy một tháng, lực lượng vũ trang ta đã tiêu diệt 45 vị trí tề vũ trang, phá 312 ban tề trong tổng số 380 ban tề ở tỉnh Hà Nam, diệt 115 ban tề trong số 121 ban tề ở tỉnh Ninh Bình. Lần đầu, hai đại đoàn chủ lực của ta lọt vào địch hậu Đồng Bằng và Trung Du. Những vị trí địch đóng ở trong vòng trong với lực lượng đại đội, tiểu đoàn không đủ sức đương đầu với chủ lực ta. Chỉ trong một thời gian ngắn, tình hình địch hậu đã thay đổi hẳn. Những vị trí địch liên tiếp sụp đổ, các trận địa pháo mất mục tiêu bắn vu vơ. 12 tiểu đoàn cơ động của Pháp còn lại ở Đồng Bằng bị điều đi ứng cứu hết nơi này qua nơi khác. Chạy xuôi chạy ngược như đèn cù. Hệ thống ngụy quyền, ngụy quân ở Trung Du và Hữu Ngạn tan rã từng mảng lớn. Khắp vùng địch hậu diễn ra phong trào nổi dậy của quần chúng. Các khu du kích, căn cứ du kích chẳng những được phục hồi mà còn được mở rộng. Căn cứ du kích của ta đã nối liền từ Hữu Ngạn sang Tả Ngạn sông Hồng, từ Đồng Bằng lên Trung Du. Cuối tháng 12 năm 1951, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định kết thúc đợt 2 chiến dịch. Trong hai đợt chiến đấu trên chiến trường Bắc Bộ, chúng ta đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 8.000 quân địch. Từ sau trận Lạc Song, Đồng Việt, tàu chiến và cano địch không còn xuất hiện trên sông Đà. Những cứ điểm đá trông, trẹ, la phủ có nhiệm vụ bảo vệ con đường tiếp tế trên sông đã không còn tác dụng. Việc tiêu diệt những vị trí nằm trên sông Đà lúc này đã không còn cần thiết. và tốt nhất là cứ giữ tình trạng bố trí phân tán của địch như hiện nay. Qua 20 ngày chiến đấu, quân địch tại Hòa Bình đã bị thiệt hại nặng nề. Đường tiếp tế trên sông Đà bị tê liệt. Đường số 6 luôn luôn bị cắt. Có khả năng địch phải tính đến chuyện rút quân để đối phó với tình hình đồng bằng đang ngày càng nguy ngập. Tổng quân ủy họp đúng vào ngày đầu năm 1952, đợt 2 của chiến dịch đã phát triển như dự kiến. Tổng quân ủy quyết định chuyển hướng chính của chiến dịch sang tuyến thị xã Hòa Bình, đường số 6, tuyến sông Đà Ba Vì trở thành hướng phụ. Ta sẽ cắt đường số 6, tiêu diệt sinh lực địch, tiếp tục kiềm chế quân cơ động địch tại Hòa Bình, để các mặt trận phối hợp và vùng sau lưng địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động. Bộ đội sẵn sàng đánh tiêu diệt khi địch rút quân. Một số trung đoàn mạnh của ta vẫn còn sung sức. Ta cần tổ chức một trận đánh lớn trên đường số 6, đoạn kế cận với Hòa Bình, tiếp tục uy hiếp quân địch, không cho chúng rút lực lượng cơ động về tăng cường cho đồng bằng. Phương châm tác chiến vẫn là đánh điểm diệt viện, nhưng tùy tình hình, biến chuyển có thể vận dụng linh hoạt, chủ lực của ta sẽ chuyển sang hữu ngạn sông Đà. Nhiệm vụ cụ thể trao cho các đơn vị như sau. Đại đoàn 308 có trung đoàn 66 của 304, phối thuộc. Phụ trách hướng tấn công chủ yếu bắc đường số 6, tiêu diệt vị trí pheo, đầm huống và diệt trận địa pháo ở thị xã Hòa Bình. Đại đoàn 304 hoạt động trên đường số 6 từ Đồng Bến, Ao Trạch đến Xuân Mai và trên đường 21. Đại đoàn 312 phụ trách khu vực núi Trẹ, Đá Trông. Trung du và đồng bằng chống càn quét, tích cực phối hợp với chiến trường chính. Tổng quân ủy đồng ý với đề nghị của Liên khu 3 đưa một trung đoàn của đại đoàn 320 sang tả ngạn sông Hồng, giúp tả ngạn phát triển cuộc chiến tranh toàn diện. Thời gian hoạt động chậm nhất là ngày 7 tháng 1 năm 1952. Những hoạt động trên mặt trận phối hợp đã trở nên đặc biệt quan trọng. Tổng quân ủy phân công anh Hoàng Văn Thái trở về hậu phương, báo cáo với Trung ương và Bác về kế hoạch đợt 3 chiến dịch. Sau đó ở lại, giúp Tổng quân ủy chỉ đạo các chiến trường phối hợp, tích cực đẩy mạnh chiến tranh du kích. Đồng chí Hà Văn Lâu, Cục trưởng Cục tác chiến, được cử làm tham mưu trưởng chiến dịch thay cho anh Hoàng Văn Thái. Cũng vào thời điểm này, Sa Lăng nhận thấy không có đủ lực lượng để tiếp tục bảo vệ tuyến sông Đà. Số thương vong của các binh đoàn cơ động quá lớn và không thể bổ sung ngay. Những đại đoàn của đối phương đang di chuyển về hướng đường số 6. Ngày 6 tháng 1 năm 1952, Sa Lăng quyết định rút toàn bộ lực lượng trên tuyến sông Đà, chỉ để lại cụm cứ điểm Đan Thê Lao Phù gần Trung Hà Sơn Tây. Tất cả những lực lượng rút về sẽ được tăng cường cho tuyến phòng ngự thị xã Hòa Bình, đường số 6. Quyết định này chưa kịp thực hiện thì cuộc tiến công mới của ta đã nổ ra ở thị xã Hòa Bình và trên đường số 6. Tôi vẫn rất băn khoăn về vấn đề làm cách nào hạn chế được sự tổn thất vì pháo địch trong những trận công kiên. Từ chiến dịch Hoàng Hoa Thám tới nay, thủ đoạn đối phó chủ yếu của địch trong những trận công kiên là tận dụng hỏa lực pháo chi viện từ xa để bảo vệ những vị trí bị tiến công. Bộ Tổng tham mưu đề nghị một cách giải quyết, dùng một lực lượng đặc biệt đánh vào những trận địa pháo. Ta đang chuẩn bị đánh một số cứ điểm trên đường số 6. Tôi trao đổi với anh Vương Thừa Vũ, thử vận dụng cách này trong trận sắp tới. Đại đoàn trao nhiệm vụ cho Trung đoàn 36, đơn vị đã tổ chức một số tổ xung kích, dùng thuyền chở bộc phá, đánh chìm tàu chiến trên sông đáy trong chiến dịch Hà Nam Ninh. Sau mấy ngày nghiên cứu, 36 báo cáo, những trận địa pháo chung quanh thị xã Hòa Bình đều được bộ binh bảo vệ cẩn mật. Riêng tại thị xã Hòa Bình, trận địa pháo nằm sâu trong cùng nên sự canh chừng của địch có phần lỏng lẻo hơn. Phòng tuyến địch bên ngoài rắn, bên trong thị xã cứ điểm địch tuy dày nhưng yếu hơn, lực lượng chiếm đóng đều là ngụy binh. Tôi đồng ý với phương án của trung đoàn. Nhiệm vụ biệt kích pháo được trao cho đại đội 41, năm xưa vốn là bộ đội địa phương, đã từng đóng giả phụ nữ tiêu diệt đồn Cẩm Lý do một đơn vị Âu Phi chiếm giữ giữa ban ngày. Trong cuộc họp dân chủ quân sự, chi bộ đảng của đại đội đã bàn bạc về các tình huống phức tạp có thể xuất hiện trong trận đánh và đề ra những phương án khắc phục. Bộ Chỉ huy Chiến dịch quyết định những hoạt động của 36 tại thị xã Hòa Bình sẽ hình thành hướng phối hợp, trong khi hai trung đoàn 102 và 66 đánh các vị trí pheo, đầm huống ở hướng chính. Cơ quan tham mưu mặt trận được phân công giúp đỡ thêm về trinh sát và thông tin cho 36 hoàn thành nhiệm vụ. Tôi viết một lá thư tay gửi đại đội 41 trước giờ xuất kích. Các đồng chí được nhận nhiệm vụ xung phong ngay vào trung tâm địch, diệt hỏa lực của chúng, giúp các bạn chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là một vinh dự lớn, bí mật và bất ngờ, anh dũng và kiên quyết, nhanh và gọn. Tôi tin các đồng chí sẽ làm tròn nhiệm vụ và trước khi các đồng chí ra trận, tôi gửi các đồng chí lời chào quyết thắng. Chúng ta đã huy động 3 trung đoàn vào những trận đánh mở đầu đợt 3 chiến dịch đêm ngày 7 tháng 1 năm 1952. Sầm tối, đại đội 41 của tiểu đoàn 84 đã có mặt trước cánh đồng Trũng dẫn vào thị xã Hòa Bình, nằm kẹp giữa xóm Dúng và Đồi Dè, đều có quân địch. Ánh trăng đêm rằm giúp họ nhìn thấy trận địa pháo địch nằm sâu phía trong. Nhưng họ biết trăng sáng sẽ là trở ngại lớn trên đường tiềm nhập. Đại đội trưởng Chu Tấn quyết định để lại bộ phận cáng thương bên ngoài, lệnh cho các chiến sĩ chỉnh đốn trang bị thật gọn nhẹ, bỏ con đường mòn trống trải, lội qua những đám ruộng lầy ít bị quân địch chú ý, tiến thẳng tới mục tiêu. Họ đi qua ruộng bùn, không phát ra tiếng động, rồi vượt qua sân bay. Trước giờ nổ súng, họ đã có mặt bên hàng rào dây thép gai của trận địa pháo. Cùng thời gian đó, các đại đội 61-62 của tiểu đoàn 80 đã áp sát quanh hai vị trí Đồi Cháy và Đồi Dè. Các đại đội 42 và 43 của tiểu đoàn 84 cũng bám sát vị trí khỉu vào vị trí rậm, nằm dọc con đường rút ra những chiến sĩ biệt kích pháo. 12:30, chỉ sau một ánh chớp bộc phá, hàng rào dây thép gai bảo vệ trận địa pháo bị thổi bay. Các chiến sĩ của đại đội 41 lập tức có mặt bên trong trận địa. Viên quan ba chỉ huy, mặc quần áo ngủ phân trần với người chiến sĩ đang túm ngực hắn. Tôi là quan ba chỉ huy pháo binh đây mà. Hắn tưởng lầm người đứng trước mặt là một ngụy binh. Nhiều pháo thủ bỏ vị trí chạy trốn. Bộ đội ta nhanh chóng nhét bộc phá vào nòng pháo, phá xong 4 khẩu 105 vẫn nằm im trong ụ. Nghe tiếng nổ phát ra từ trận địa pháo, tất cả các đơn vị xung kích đồng loạt nổ súng. Pháo 75 của ta cũng bắt đầu trút đạn vào ngôi nhà 2 tầng duy nhất của thị xã, nơi viên đại tá Clemang đã chọn làm sở chỉ huy. Bị tiến công bất ngờ, quân địch hoảng loạn, những cứ điểm chính, đồi thông, ba vành bị pháo ta kiềm chế, thỉnh thoảng mới bắn những loạt đạn vu vơ. Trong vòng không đầy 1 giờ, 2 tiểu đoàn của 36 đã tiêu diệt gọn 4 vị trí, Đồi Cháy, Đồi Dè, Khẩu, Rậm và một trận địa pháo. Thắng lợi vượt bậc. Những vị trí Khẩu, Rậm trước đó chỉ giao cho bộ đội kiềm chế. Thấy thời cơ thuận lợi, các đơn vị đã tiêu diệt. Nhưng ở hướng chính trên đường số 6, 2 trận đánh Đồn Pheo và Đầm Huống đều không thành công. Đồn Pheo, trọng điểm của đợt tấn công, là một vị trí mạnh do tiểu đoàn 2 thuộc bán lữ đoàn Lê Dương thứ 13 chấn giữ. Cứ điểm chia làm 3 khu, Đồi Pheo, Làng Pheo và Đồi Miều. Ngoài hỏa lực của bộ binh, ở đây địch còn có 4 đại bác 105 ly và 1 trung đội xe tăng phối thuộc, cộng với sự chi viện bằng hỏa lực pháo từ những trận địa xung quanh. Địa hình pheo khá phức tạp, bất lợi cho phía tiến công. Tuy vậy, pheo vẫn nằm trong khả năng tiêu diệt của 102, một trung đoàn công kiên dày dặn kinh nghiệm, từ đầu chiến dịch vẫn được để dành cho nhiệm vụ quan trọng. Thắng lợi của đơn vị bạn trong những trận công kiên trước đó đã làm cho 102 chủ quan. Công tác điều tra cứ điểm quá sơ sài khi phổ biến kế hoạch tác chiến. Lực lượng tiến công của ta bị sử dụng phân tán, chia đều 3 tiểu đoàn đánh 3 nơi. Tư tưởng chủ quan của cán bộ chuyển sang chiến sĩ. Đơn vị trợ chiến khi ra trận không mang theo cơ số đạn dự trữ vì anh em cho rằng đánh một loáng là xong, mang làm gì cho nặng. Đại đội trưởng Vương Thừa Vũ nói trong tổng kết trận đánh. Khi chuẩn bị thì tư tưởng chủ quan đơn giản, kế hoạch đại khái qua loa, cho nên khi tiến công thì đột phá nhập nhằng, tung thầm rối loạn, kiềm chế ma chơi. Đại đoàn cũng chịu trách nhiệm một phần vì nắm tình hình không sát, không phát hiện kịp thời những sai lầm về tư tưởng và tổ chức của cấp trên. Trận pheo không thành công khiến cho dự kiến đánh viện của ta không thành. Thất bại này cũng có phần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi chú ý tới trận biệt kích pháo nhiều hơn vì đây là một nhiệm vụ mới mẻ. Bộ đội phải luồn sâu vào thị xã, vượt qua hàng loạt vị trí dày đặc, hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch rồi, chỉ có một lối ra. 36 chuẩn bị rất chu đáo nên đã thành công. Những hoạt động của 36 ở thị xã đã khiến cho Cờ Lê Măng, chỉ huy phòng tuyến hoảng hốt, yêu cầu Sa Lăng tăng viện gấp một tiểu đoàn Âu Phi. Ngày hôm sau, Sa Lăng phải ném tiểu đoàn 2 dù xuống thị xã Hòa Bình. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tiếp đó, Sa Lăng gấp rút tiến hành cuộc hành binh Hoa Tím, đã dự kiến đưa toàn bộ lực lượng trên tuyến sông Đà về thị xã Hòa Bình và đường số 6. Đây là màn đầu chuẩn bị cho cuộc rút lui. Theo kế hoạch đợt 3 chiến dịch, Đại đoàn 320 sẽ đưa một trung đoàn vào tả ngạn Liên Khu 3. Nhưng Đảng ủy Đại đoàn nhận thấy tình hình hữu ngạn đã tạm ổn định. Đề nghị chỉ để lại đây trung đoàn 66, đưa cả hai trung đoàn 48 và 52 sang tả ngạn và sẽ ở lại lâu dài. Như vậy, cả Đại đoàn 320 đều thâm nhập vào địch hậu ở Đồng bằng Bắc Bộ. Riêng ở tả ngạn, từ trước tới đó chỉ có một trung đoàn độc lập 42 và bộ đội địa phương. Lần đầu, với sự xâm nhập của hai trung đoàn của 320, sẽ có một lực lượng bộ đội chủ lực tương đương với một đại đoàn. Con đường hành quân của Đại đoàn 320 xuyên qua những đồn bốt dày đặc của 5 huyện, 2 tỉnh và phải vượt qua 3 con sông. Đại đoàn đã cho một bộ phận đi trước đánh mở đường. Trung đoàn 64 hoạt động mạnh ở Phủ Lý, thu hút sự chú ý của quân địch. Sau 5 ngày luồn lách, cánh quân thứ nhất đã từ phía nam thị xã Nam Định đặt chân lên đất Thái Bình ngày 17 tháng 1 năm 1952. Cánh quân thứ hai phải dừng lại 3 ngày ở hữu ngạn sông Hồng vì binh đoàn cơ động số 4 đang càn quét ở khu vực này đã phát hiện đại đoàn vượt sông, cố tìm cách ngăn cản. Máy bay địch rà soát và cano tuần tiễu ngày đêm trên sông. Đơn vị phải tổ chức đánh địch ở Hoành Lộ, Đò Quan, Cầu Vô Tình, buộc địch phải co về Cổ Lễ, tạo thời cơ vượt sông. Các đơn vị địa phương đã huy động hàng trăm con thuyền, hàng trăm chị em phụ nữ chở đò, xóa dấu chân sau khi bộ đội hành quân, giúp bộ phận còn lại của đại đoàn vượt sông an toàn. Đảng ủy Mặt trận Tả Ngạn được thành lập gồm các đồng chí Đỗ Mười, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Khai, Dương Hữu Miên. Đảng ủy quyết định huy động toàn bộ lực lượng ào ạt tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng các khu căn cứ du kích, đẩy mạnh chiến tranh du kích phá ngụy quyền, ngụy quân, phục hồi cơ sở nhân dân. Ngày 31 tháng 1 năm 1952, Đại đoàn 320 tiêu diệt vị trí La Cao trong hệ thống chiếm đóng của địch ở huyện Kiến Sương, Tiền Hải. Cùng lúc, tiểu đoàn bộ đội địa phương Thái Bình bao vây bức hàng 9 vị trí tề vũ trang ở Tiền Hải, sau đó phát triển lên các huyện Kiến Sương và Nam huyện Vũ Tiên. Các tiểu đoàn Thanh Lũng, Kiên Trung, tiểu đoàn pháo binh của 320 vượt sông Trà Lý giải phóng hai huyện Thái Bình, Thụy Anh. Ngày 8 tháng 2, ta tiến công vị trí chợ Cổng, diệt và bắt 132 địch, thu một khẩu pháo 105. Sự có mặt của 320 đã thúc đẩy phong trào đấu tranh ở tả ngạn Liên Khu 3 vùng lên mạnh mẽ. Trong khi bộ đội chủ lực tiến công những vị trí lớn, đồng bào và dân quân du kích kéo tới uy hiếp gọi hàng, tước vũ khí bọn Hương Dũng, Đồng Dũng trong các tháp canh. Hàng vạn giáo dân kéo lên đồn kêu gọi con em là vệ sĩ trở về. Toàn bộ các hệ thống phòng ngự của địch đều rung chuyển. Vùng địch hậu tả ngạn sống lại không khí những ngày tổng khởi nghĩa. Trên mặt trận Trung Du, Trung đoàn 174 phối hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích ở Nam phần Bắc Ninh, diệt đồn Vân Thai, diệt đồn Kênh Vàng, mở rộng vùng giải phóng Gia Lương, mở đường sang huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ngày 23 tháng 1, hai tiểu đoàn 174 vượt sông Thái Bình sang phối hợp với tiểu đoàn chủ lực Quảng Yên tiêu diệt vị trí An Lật và Vân Tài. một bộ phận của Trung đoàn 98 bao vây bức hàng vị trí Mão Điền bên bờ sông Đuống thu 30 súng. Tiểu đoàn Thiên Đức của Bắc Ninh diệt đồn Tiên Xá. Ta cắt đường 38, uy hiếp đường số 5, buộc địch một lần nữa lại phải rút quân từ Hòa Bình về để cứu nguy cho Trung Du. Ngày 7 tháng 2 năm 1952, Bộ Tư lệnh Đại đoàn 36 trực tiếp chỉ huy cuộc vây hãm vị trí Thiên Thai và bố trí đánh viện cả trên đường bộ và đường sông. Trong hai ngày 7 và 8, ta đánh bại nhiều đợt tấn công của địch, bẻ gãy cuộc hành binh giải vây Thiên Thai, diệt 300 địch, hầu hết là Âu Phi. Trên mặt trận Hòa Bình, từ sau khi rút phòng tuyến sông Đà, quân Pháp đã hoàn toàn chuyển sang thế phòng ngự. Mọi cố gắng của địch từ ngày 10 đến ngày 31 tháng 1 năm 1952 đều nhằm khai thông con đường số 6 đã bị Đại đoàn 304 cắt đứt. Tổng quân ủy nhận được thư của anh Hoàng Văn Thái từ hậu phương gửi ra. Anh Thái viết, Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch đồng ý với chủ trương đợt 3 của chiến dịch và nhấn mạnh. Hướng chủ lực chủ yếu là cắt giao thông, kiềm chế và bao vây Hòa Bình. Lợi thì đánh, không lợi thì cho bộ đội nghỉ. Không nên dùng nhiều lực lượng, tránh những trận tiêu hao, tránh điều động nhiều làm cho bộ đội mệt mỏi. Thời gian không nhất thiết là tháng 1 năm 1952. Có lợi thì có thể kéo dài để giữ chủ lực địch ở hướng này. Để địch hậu có đủ thời gian phát triển và củng cố. Địch đánh ra Hòa Bình về mặt quân sự căn bản là thất bại. Ta tạm thời mất Hòa Bình, nhưng khôi phục lại địch hậu đó là một thắng lợi lớn. Hồ Chủ tịch dặn, ngay lúc này cần có kế hoạch, nếu địch rút Hòa Bình thì ta khuất trương về quân sự chính trị như thế nào cũng phải chuẩn bị trước. Sau đợt tiến công lớn ngày 7 tháng 1 năm 1952, chúng ta chủ trương tiếp tục cắt đứt đường số 6, bao vây thị xã Hòa Bình, đưa thêm pháo vào khống chế thị xã và sân bay, cắt đứt đường hàng không và tiến hành nhiều hoạt động nhỏ để tiêu hao quân địch. Hòa Bình rõ ràng là một thị xã bị bao vây. Trước ngày quân Pháp tới, thị xã đã được phá hoại, chỉ còn lại ngôi nhà gạch của quan lang Đinh Công Tuân. Ngôi nhà cũng đã bị pháo ta phá hủy đêm ngày 7 tháng 1. Cả thị xã trơ trụi với mấy chiếc máy bay nằm trên đường băng chết lặng. Sở chỉ huy của Clemang đã chui xuống mặt đất. Các khẩu pháo và xe tăng đều núp trong ụ đất. Toàn bộ quân địch phải ăn ngủ dưới hầm. Một tiểu đoàn của đại đội 62 đã bí mật bò lên hàn đồi rè, dùng thủ pháo đánh sập lô cốt chôn vùi cả số quân địch bên trong. Thỉnh thoảng, từ những cứ điểm lại rộ lên những tràng liên thanh hoảng hốt vì những hoạt động quấy rối của quân ta.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần 17 cuốn Hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp Đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai. Thân mến, chào tạm biệt quý vị và các bạn.